FDN Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thời tiết vẫn lạnh và cuối tuần chúng ta lại có một đợt lạnh mới, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, chúng ta sẽ hưởng được cái thời tiết ấm ấm vào ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, nhưng mà mấy ngày này mây lại nhiều, gió thổi lại lớn. Tới ngày thứ sáu thì sẽ có một luồng gió lạnh đến trong khu vực Dallas Fort Worth này và làm cho thời tiết của ngày thứ bảy rất là lạnh. Khởi đầu thì người ta đoán nếu mà ngày thứ bảy mà có mưa thì thế nào cũng có tuyết. Nhưng mà bây giờ thì các nhà dự báo thời tiết thấy rằng là thời tiết đã thay đổi và chúng ta sẽ có những cái ngày nắng nhưng mà rất là lạnh trong ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày thứ sáu cuối tuần này. Thưa quý vị, trên trang nhất ngay về cái tờ Dallas Morning News của cái mục về y tế thì bài báo cho biết là nếu quý vị nào dưới 65 tuổi, người ta nhấn mạnh như vậy, mà chưa bao giờ tập thể dục thì bây giờ nên tập thể dục. Là bởi vì nếu mà chúng ta tập thể dục á, thì có thể sẽ chuyển hóa cái trái tim đã già của mình và đã khô của mình. Bởi vì không tập thể dục thì trái tim nó hầu như rất là yếu và cái cơ hội mà chúng ta bị bệnh tim rất là cao. Trong khi đó khi mà tập thể dục ở dưới cái tuổi 65 thì nó sẽ rất là tốt cho cái trái tim của mình. Đây là một cái cuộc nghiên cứu mà họ đã thực hiện trong vòng 2 năm qua bởi Viện Thể thao cũng như là về môi trường y tế giữa hai trường đại học về y khoa là trường Southwestern Medical Center và Bệnh viện Presbyterian Hospital ở thành phố Dallas. Và cái kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ được đăng trên cái tạp chí về tim của Hoa Kỳ. Thì có hai cái điểm quan trọng mà người ta có thể sẽ nhận được tối đa về những cái điều mà chúng ta hưởng được khi mà tập thể dục. Đó là những chúng ta cần phải khởi sự tập thể dục trước cái tuổi 65. Tức là nếu mà quý vị đã dưới 65 tuổi thì tập thể dục nó sẽ đem lại cho ta những cái quyền lợi rất lớn. Còn nếu mà trên 65 tuổi mới tập thể dục thì cũng tốt, nhưng mà nó không có tốt bằng khi mà chúng ta còn trẻ dưới 65 tuổi. Và họ cần phải tập ít nhất là 4 cho đến 5 lần mỗi tuần. Có nghĩa là hầu như ngày nào cũng cần phải tập, mà tập thiệt là mạnh mẽ và một cái thời gian dài, thì như vậy nó sẽ có một cái tiến triển rất tốt cho cái cơ thể của mình. Và nếu mà quý vị muốn có một cái sức khỏe dẻo dai khi mà tuổi đã lớn rồi, tức là chúng ta khi mà dưới 65 tuổi tập cho tới khi mà dù rằng đã lớn tuổi rồi thì tất cả các bộ phận trong cơ thể nó đều rất là tốt, nhất là trái tim. Và cái điều quan trọng được rằng là tập thể dục phải xem nó giống như là một cái hình thức hoặc là một cái công việc mà chúng ta bắt buộc phải làm, chẳng hạn như là đánh răng thì ai cũng đánh răng hết. Vậy thì tại sao cái vấn đề tập thể dục các nhà y khoa nói rằng là chúng ta cần phải coi nó giống như là một cái hình thức bắt buộc mỗi ngày, ăn uống, ngủ nghỉ, đánh răng và tập thể dục, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải làm. Và khi mà tập thể dục thì nó có thể tốt cho hầu hết các bộ phận trong cơ thể. Từ mắt của quý vị cũng sẽ tinh khôn hơn, tinh nhanh hơn, và da của quý vị cũng sẽ được tốt hơn, nó không có nhăn nhúm, và bắp thịt của mình nó cũng sẽ cứng hơn, rồi trái tim của quý vị nó cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Nói chung là phải tập thể dục trước, anh Đăng Khoa, nhớ nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề này thì đã rất là nhiều các cái chuyên gia y tế cũng như là những cái người ta cảnh báo nói rằng là nếu như mỗi một ngày chúng ta dành ra khoảng 30 phút mà đi bộ thì nó cũng đã tốt rồi, và nếu như mà có thời gian thì chúng ta nên tập thêm những bài tập khác, không chỉ là tốt cho tim mà còn tốt cho sức khỏe của mình nữa. Bởi vì đôi lúc thì chúng ta cứ nghĩ rằng là bận biểu với công việc và nhiều thứ quá, không có dành được thời gian để mà chúng ta tập thể dục thì đôi khi nó cũng không có thấy trước mắt, nhưng mà về lâu về dài thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái hậu quả của nó. Thưa quý vị, là sáng hôm nay chúng tôi có nói một cái bản tin về cái vấn đề là cái trường Đại học Texas, thì cái trung tâm y khoa của trường này tại Houston thì sẽ nhận được một cái khoản tiền lên tới 6 triệu Mỹ Kim, trong cái số là 125 triệu Mỹ Kim. Và cái số tiền này thì sẽ được để xây dựng một cái bệnh viện riêng dành cho những cái người bệnh nhân mắc cái chứng bệnh về tâm thần, cũng như cái bệnh viện này sẽ là cái cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần công cộng đầu tiên tại quận Harris trong vòng 31 năm qua. Và bệnh viện này thì sẽ được xây dựng trên cái phần đất gần với trung tâm chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần của UT Health thuộc quận Harris. Và cái bệnh viện này thì nó cũng nằm gần cái nhà tù quận Hạt, nơi mà trước đây thì thiếu các cái nơi điều trị dành cho những cái người tội phạm bị các cái dấu hiệu về tâm thần. Và cái trung tâm chữa trị của quận Hạt Harris ban đầu trước đây được dự trù là sẽ xây ra khoảng 500 giường dành cho các bệnh nhân. Tuy nhiên cái vấn đề về kinh phí không có được nhiều, cho nên là nó chỉ được xây dựng khoảng 250 giường mà thôi. Cho nên là bây giờ cái việc mà xây lên một cái bệnh viện mới thì sẽ giúp cho những người mà tội phạm liên quan về các cái vấn đề thần kinh đang ở trong nhà tù quận Hạt, cũng như là những cái người bệnh nhân ở tại thành phố Houston thì sẽ có thêm những cái sự lựa chọn cho cái việc chữa trị mà không cần phải đi quá xa như là trước đây. Thì ngày hôm qua, Ủy ban Y tế và Dịch vụ của tiểu bang Texas đã nói là cái chương trình tài trợ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tâm thần trên khắp tiểu bang là một trong những cái điều được xem là tốt cho thành phố Houston cho năm mới 2018. Và đã có rất là nhiều những cái lời phàn nàn về việc là nhiều bệnh nhân mắc cái chứng bệnh tâm thần không có được quan tâm nhiều tại tiểu bang Texas, cũng như là không có nhiều nơi chữa trị cho những cái loại bệnh liên quan về cái vấn đề thần kinh. Và người ta hy vọng rằng là khi mà cái bệnh viện mới này được xây dựng lên á, thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ cái số lượng bệnh nhân cần được chữa trị, cũng như là sẽ có đủ nhân viên làm việc để mà có thể đáp ứng được những yêu cầu ngay lập tức của người bệnh. Thì ngày hôm qua thì một dân biểu của đảng Cộng hòa tại thành phố Houston, tại tiểu bang Texas, đó là bà Sarah Davis, đã nói là đây là một cơ hội lớn đối với thành phố Houston, và nó giải quyết một trong những cái vấn đề lớn nhất hiện giờ, đó là nhiều cái người bệnh nhân, tức là những cái người phạm tội về cái họ mắc những cái bệnh về tâm thần, về thần kinh, và sau khi phạm tội thì đã phải vào tù. Tuy nhiên khi mà ra tù, bởi vì không có nhiều cái bệnh viện chăm sóc, không có nhiều nơi chăm sóc chữa trị cho những người này, thì một thời gian sau họ lại phạm những cái tội khác và quay trở lại nhà tù và tiếp tục không có được chữa trị. Thì hiện tại duy nhất tại thành phố Houston đó, thì chỉ có một cái nơi mà dành riêng cho nhiều cái người bệnh nhân tâm thần, đó là tại bệnh viện Bentop ở dưới downtown. Tuy nhiên thì nó rõ ràng là quá ít so với nhu cầu của thành phố trong thời gian vừa qua. Bởi vì người ta nói rằng là làm việc nhiều cũng như là học nhiều, cái áp lực công việc thì cũng đôi khi bị stress rất là nặng và có thể dẫn đến những cái hành động không bình thường. Và do đó thì nhiều khi không có những cái nơi chữa trị, và những cái người mà họ bị stress, họ quá mệt mỏi với công ăn việc làm, hoặc là bị những cái áp lực khác, thì có thể dẫn đến những cái việc như là tự tử hoặc là xả súng, mà nó đã xảy ra rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và nhiều người hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, đặc biệt tại thành phố Houston, thì với cái việc mà trường đại học Texas xây dựng ra cái bệnh viện dành riêng cho những bệnh nhân chữa trị cái bệnh tâm thần thì sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, mỗi một ngày lại có nhiều người bị bệnh tâm thần quá anh Đăng Khoa nhỉ. Dạ vâng.
Áp lực công việc rất là nặng.
Ai cũng bị bệnh. Yeah. Vâng, thưa quý vị, là trang trong của tờ Dallas có nói là cái mùa thuế cũng đã bắt đầu đến rồi. Và người ta thấy rằng là giới tiêu thụ họ chờ đợi khi mà họ nhận được những cái tấm ngân phiếu refund của IRS thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn về vấn đề bác sĩ, đi khám bác sĩ hoặc là đi nha sĩ. Theo như là cái cuộc nghiên cứu thì họ thấy rằng là giới tiêu thụ là họ sẽ chi tiêu móc tiền túi ra nhiều hơn và khoảng 60% trong cái tuần lễ ngay sau khi mà họ nhận được cái tiền refund. Đó là một cuộc nghiên cứu của JP Morgan Chase, họ đã cho biết như vậy. Như thế là họ đã chi tiêu với cái thời gian vào khoảng 2 tháng rưỡi trong cái khoảng mà họ nhận được cái tiền refund của chính phủ IOS khi mà khai thuế. Và 2/3 trong cái số này họ sẽ chi tiêu vào cái món tiền mà họ đã đi khám bác sĩ hoặc là đi đến nha sĩ để mà chữa răng. Hầu hết những cái số tiền này đôi khi nó là để mà trả cho những cái món tiền, những cái hóa đơn mà họ đã nợ cũ. Đối với lại các hãng bảo hiểm hoặc là các công ty thì bây giờ họ đã tăng cái phần copay cũng như là deductible đối với lại giới tiêu thụ và đã chuyển cái gánh nặng cho những cái người đi mua bảo hiểm. Một phần cũng vì thế mà cái gánh nặng của những người tiêu thụ về cái vấn đề y tế nó cũng cao ra. Đó là cái kết quả mà người ta thấy rằng vì vậy mà những bệnh nhân đó thì họ bị bệnh, muốn đi khám bác sĩ nhưng mà lại không có tiền để mà trả cho cái phần copay hay là deductible và họ phải nợ. Rồi họ phải đợi cho tới khi nào mà có nhận được tiền của chính phủ khi mà họ khai thuế gọi là tax refund đó, thì lúc bây giờ họ mới dùng cái số tiền đó để mà trả cho những cái món nợ khi mà họ đi khám bác sĩ hoặc là nha sĩ. Còn cái cuộc nghiên cứu thì họ cũng thấy rõ là đối với những ai mà họ sử dụng thẻ tín dụng đó, credit card đó, thì họ không có gặp cái trường hợp này. Hoặc là nếu mà ai đã có sẵn tiền ở trong ngân hàng thì họ vẫn chi tiêu bình thường, tức là không có nhất thiết phải là nhằm đúng vào cái dịp mà họ phải trả thuế. Nhưng mà đối với lại những ai mà có lợi tức cao thì họ không có thể nào mà có tiền refund từ IOS được, mà họ phải đóng thêm tiền thuế cho cái số tiền mà họ được xem nó là lợi tức riêng của họ trong năm, trong những cái năm mà họ đã làm việc đang đăng khoa.
Dạ vâng, cái đối với những người mà có cái mức lợi tức cao ở Hoa Kỳ thì đúng là họ phải đóng thêm tiền thuế, tại vì cái mức income của họ tương đối là khá là cao. Còn những người mà có mức lợi tức trung bình và thấp thì họ thường là đợi tới đầu năm claim cái tiền thuế rồi được cái tax return, tax refund từ IRS thì họ có thể dùng những cái tiền đó chi trả các cái bill khác. Nhưng mà năm nay thì có lẽ là cũng vẫn chưa có thay đổi nhiều. Người ta đợi tới cái năm 2019, tức là bắt đầu cái năm mà cái đạo luật thuế mới nó có cái coi như là bắt đầu nó chúng ta có thể sử dụng những cái con số, những cái phần claim nó tương đối là khác một chút so với những con số hiện giờ chúng ta đang chờ xem. Và người ta cũng rất là nhiều người khi mà được hỏi thì họ cũng đang cảm thấy nhiều người nói rằng là trước đây họ lo lắng bởi vì nếu như mà không có mua bảo hiểm sức khỏe thì cuối năm họ phải trả cái tiền phạt. Tuy nhiên thì năm nay thì vẫn phải trả, nhưng mà tới năm 2019, bắt đầu từ năm đó thì nếu như mà không có mua bảo hiểm thì cuối năm khi khai thuế họ bắt họ không có như là không cần phải trả cái khoản tiền phạt. Thì đây cũng là rất là nhiều người người ta cảm thấy vui vì cái vấn đề này. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.